This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thục Đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là thứ sáu rồi, chỉ còn 2 tuần nữa thôi là mình đã đến Tết của Việt Nam mình rồi. Trong những ngày qua thì thấy báo cáo điều tra thị trường công bố là giá nhà đất cũng đang lên. Và không biết là cái phân lời mà hiện tại bây giờ nó như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn. Chút xíu đây thì sẽ nói về cái giá, cái số tiền phân lời mà 10 năm, 15 năm cũng như là 30 năm. Chút xíu nữa thì gửi đến quý vị bản tin đó. Nhưng mà ngày thứ sáu thì nó là một ngày rất là tốt đẹp cho cái thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Riêng về Dow Jones thì đã tăng lên thêm 30 điểm và con số hiện tại là 17.915 điểm. Con số cũng rất là cao, thưa quý vị. Và Nasdaq thì lên 9 điểm và con số hiện tại là 4.774 điểm. Và S&P 500 thì lên 6 điểm và con số hiện tại bây giờ là 2.068 điểm. T-Note 15 là 1.92%. Riêng về dầu thô thì tăng 1 đồng 27 xu. Một thùng dầu thô là 51 đồng 75 xu. Vàng thì con số xuống thê thảm 22 đồng 50 xu và hiện tại ao vàng chỉ còn có 1.240 đồng 20 xu mà thôi. Và với cái lãi suất 30 năm thì ngày hôm nay là 3.90%, tuần rồi cao nhất là 3.88%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.94%, tuần rồi cao nhất là 2.99%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 14 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.365 đồng và bán ra là 21.465 đồng. Vàng thì mua vào là 35.270.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.310.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng đã làm cho thị trường chứng khoán khởi sắc buổi sáng ngày hôm nay, đã nói về công ăn việc làm. Thì Bộ Lao động đưa ra một bản tin sáng sớm ngày hôm nay cho biết rằng cái công ăn việc làm đã mướn vào riêng về tháng 1 đã lên đến 257.000 người cho cái tháng 1 mà thôi, đây con số cũng rất là cao. Nhưng mà cho cái tháng, chỉ cái tháng 11 không thôi đó, là con số cao nhất trong 17 năm qua, chưa có bao giờ cao như vậy. Tổng số con số người được mướn vào riêng về tháng 11 năm ngoái là 414.000 người. Và phải nói rằng nếu mà tính về tháng 12 đó là 329.000 người. Mặc dù con số mướn việc làm nó đã tăng lên, nhưng mà con số thất nghiệp thì nó lên đôi chút, đã sửa lại từ 5.6% trên toàn quốc, bây giờ là 5.7%. Và cho thấy rằng khi mà thị trường lao động đã mướn ồ ạt như thế này thì nó đã điều rất là tốt cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và sau đây là những con số chi tiết về số người mà được mướn vào những cái công việc như sau. Child care và social workers đã mướn vào được là 508.000 người. Đây tính thời điểm mà từ khi mà Tổng thống Barack Obama làm Tổng thống Hoa Kỳ thì đây là những con số mà tổng số thì xin gửi đến vị. Riêng về retail, tức là những cái cửa hàng bán lẻ vân vân thì mướn vào là khoảng 728.000 công ăn việc làm. Rồi những cái số người mà temporary, tức là những người làm tạm để mà cần sự giúp đỡ tạm đó là khoảng 1 triệu người. Cái food service là 1.400.000 người. Healthcare là 1.500.000 người, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì bản tin này nó có liên quan đến địa ốc, như câu hỏi của Thục Đoàn. Theo những cái lời của cái nhà gọi là khổng lồ Fannie Mae cho mượn tiền để mua nhà đó, thưa quý vị. Thì cái nhà băng này họ nói rằng đây là thời điểm tốt nhất là năm 2015 để chúng ta bắt đầu mua một căn nhà. Theo cái con số đưa ra về cái GDP estimate là từ 2.7 cho năm ngoái thì năm nay có thể tăng lên là 3.1. Và cái công ty này đã đưa ra nói rằng đã làm cho cái số giá nhà cửa nó đã tăng lên được đôi chút nữa, nhưng mà chúng ta đừng quan tâm nhiều về số nhà tăng lên nhẹ nhẹ như vậy. Chúng ta nên mua nhà vì thời điểm này thời điểm tốt để mà làm chủ căn nhà. Riêng về cái nhà xây, họ tiên đoán rằng năm nay có thể tăng lên khoảng 5.8% những cái nhà được xây thêm nữa. Tức là họ cho biết rằng cái nhà sale cũng sẽ tăng lên và cái nhà sẽ bán xây dựng cũng sẽ tăng lên. Riêng về cái năm 2014 đó, họ xây mỗi năm trung bình từ 1.5 triệu đến 1.6 triệu cái căn nhà hoặc cái unit. Nói chung là xây dựng cái nhà cho mướn hoặc là những cái nhà ở. Nhưng mà họ cho biết rằng năm nay có thể sẽ nhiều hơn nữa, có thể tăng từ 1.6 triệu cho đến 1.115.000, tức là xin lỗi, nó sẽ tăng lên là hơn 1 triệu, trên 1.6 triệu. Thì nó con số này nó sẽ tăng lên theo mỗi năm như vậy, nhưng mà so với năm ngoái và năm nay thì con số này nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và họ nói rằng đây là cái thời điểm mà tốt nhất để chúng ta mua một căn nhà. Và song song với bản tin trên thì bản tin này thì nó không được vui lắm, cho biết rằng tình hình về xuất nhập khẩu của Hoa Kỳ, thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ, theo những cái con số mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra thì theo như cho biết thì cái đồng đô la nó tăng giá lên như vậy đó, thì nó làm cho cái sự xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ ra nước ngoài nó bị chậm lại, trong khi đó thì lại kích thích nhiều cho cái sự nhập cảng hơn là xuất cảng. Cái con số mà thâm thủng đã tăng lên 6.8 tỷ cho cái quý của tháng 11 cho đến tháng 1, tức là trong 3 tháng đó đã lỗ thêm 6.8 tỷ nữa, hay là khoảng 17%, và tổng số cho con số tiền lỗ là khoảng 46.6 tỷ. Và theo cho biết thì các nhà kinh tế gia họ nghĩ rằng cái năm ngoái có thể lỗ khoảng 38 tỷ mà thôi, nhưng mà nó lên đến khoảng 46.6 tỷ mới kim. Cho riêng cái năm 2014 thì tổng số lại, họ cho biết rằng con số mà nó so với năm ngoái nữa, 2013 đó, là chính phủ Hoa Kỳ lỗ thêm 20.7 tỷ nữa. Và con số riêng về cái con năm 2014 đó, là số lỗ là 505 tỷ mỹ kim. Tức là cái thương mại mậu dịch, hàng hóa Hoa Kỳ bán ra ít hơn là số tiền mà Hoa Kỳ nhập khẩu vào đó, quý vị. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến Radio Shark. Thì chúng ta biết rằng ngày thứ hai đó thì cái trade của, tức là về thị trường chứng khoán của Radio Shark đã bị kéo xuống, tức là họ không có cho Radio Shark trading ở trên online, trên cái thị trường chứng khoán ở New York. Thì cái lý do rằng họ đã hết tiền rồi. Và cho đến ngày, kéo cho đến chiều ngày hôm qua, họ mới thông báo rằng họ đã khai cái Chapter 11, tức là Chapter 11 Bankruptcy Protection. Và hầu như 2.400 cái cửa tiệm bắt đầu phải bán hàng ồ ạt ra để mà chuẩn bị hầu như cho một cuộc đóng cửa lớn. Và cái điều mà đáng buồn nhất ở đây là cái công ty này đó, là họ có cái trụ sở chính nằm ở Fort Worth, ở Texas, và họ phải đóng cửa. Đây là cái tin không được vui lắm cho Texas cũng như là cho cái công ty Radio Shark, công ty bán lẻ. Đúng ra thì nó có hai chương trình. Quý vị thường hỏi là cái Chapter 11 là như thế nào, thì nó có hai cái. Ví dụ như Chapter 7 thì các doanh nghiệp thường thường khai Chapter 7 là họ phải ngừng hoạt động. Rồi họ sẽ dùng người ủy thoát đến, một cái người nào đến, inventory đến để mà đem đồ bán đi hết, để mà lấy tiền đắp lại cái nợ. Chẳng hạn như cái công ty đó đóng cửa khai Chapter 7 số 7 đó, thì một người nào đó đi vào định giá tất cả này lại thì bán hết rồi chia đều những cái khoản nợ mà cái công ty đó thiếu. Nhưng mà Chapter 11 thì nó hơi khác một chút xíu như thế này. Ví dụ như họ khai ra một cái, họ kêu họ khai một cái bankruptcy phá sản chương 11 thì sẽ có vẫn hoạt động bình thường và sẽ có dự giám sát của một cái tòa án nào đó, thì đến họ coi lại thì họ sẽ tiếp tục vận hành đến khi nào có một cái công ty nào đó mua lại hoặc là cho mượn thêm vốn đầu tư vân vân, thì trong một thời gian bao nhiêu tháng đó nếu mà không được nữa thì họ đóng cửa sẽ vĩnh viễn. Đó là cái Chapter 11. Quý vị nào làm chủ một doanh nghiệp hoạt động tư nhân, bất cứ điều mà chúng ta có, một cái công ty nhỏ hay là lớn hay là một cái cửa hàng hay vân vân, chúng ta có thể có quyền khai Chapter 11 đó, quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến IRS, đó là sở thuế của thư viện. Thì mới nhất cái bản tin đưa ra đã làm cho nhiều người dân Hoa Kỳ họ rất là phẫn nộ. Cái lý do, trong một thời gian trước đây năm 2010 đó, thì IRS thời điểm đó công việc thì ít mà người thì đông, và họ đã sa thải đi 7.000 nhân viên trong iOS và trong thời kỳ cải cách cho cái bộ máy chính phủ của Hoa Kỳ để mà save số tiền gọi là tiền ngân sách. Và cho đến tháng 9 năm 2013 thì hầu như đa số những người này được mướn trở lại. Mà cái điều mà quan tâm ở đây, tức là khi mà đã điều tra kỹ đó, thì những người được mướn lại có đa số là cái hiệu suất, tức là cái performance của họ nó không được đạt kết quả lắm, và đồng thời họ có những hành vi không tốt. Và khoảng trong số người này có khoảng 824 người đã được tìm thấy là họ có hành vi không tốt và làm việc lại chậm chạp. Và tại sao, lý do nào mà cho được mướn trở lại? Vì trước đó họ đã có những cái warning rồi, cái record họ đã giữ ở trong cái iOS, nhưng mà tại sao được mướn trở lại? Và sau khi mà TIGTA đó, tức là Treasury Inspector General for Taxes Administration, họ bắt đầu điều tra đó, họ ngồi xuống đó, randomly, họ phỏng vấn 300 người, họ coi hồ sơ đó, thì 20% của 300 người, nghĩa là 60 người, đã có những cái hành vi mà họ nói rằng không thể chấp nhận được. Họ có chẳng hạn như là hình thức làm giả, rồi lạm dụng cái iOS, rồi trốn thuế, không nộp thuế, rồi nghỉ phép mà ăn lương, ngay cả họ cả coi đi những cái record của những người đóng thuế, rồi họ không được quyền làm điều đó mà họ vẫn coi lại người này đóng thuế bao nhiêu, người này là được có tiền bao nhiêu. Rồi cái điều mà quan trọng nhất là những người này là những người nghiện rượu hoặc là đã một lần phá sản, và điều này hoàn toàn không chấp nhận được cho những cái người nhân viên iOS. Và hiện tại bây giờ iOS đang ở dưới quyền kiểm tra của chính phủ liên bang, coi tại sao mà những người này có những hành vi xấu như vậy mà được mướn trở lại, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin khá thú vị cho những người nào mà đã từng là gọi là nhiếp ảnh gia. Cái một bản tin này đưa ra thì Dũng đọc cũng thấy rất là ngỡ ngàng, vì thường thường đó chúng ta thường xài hai cái ảnh mà nổi tiếng như hiện tại bây giờ, một là Canon, hai là Nikon. Thì Nikon là cái máy thường thường cho những người nào mà amateur, tức là chúng ta thích đi chụp hình săn ảnh vòng vòng cho vui, và cái máy đó rất là tiện lợi và chụp cũng đẹp. Nhưng mà cái máy mà professional hơn, chuyên nghiệp hơn, tức là cái Canon. Và thường thường hiện tại trên thị trường đó, chúng ta mua một cái máy ảnh mà từ 16 đến 24 megapixel là maximum, hầu như chưa có máy ảnh nào có thể vượt qua được 24 megapixel hiện tại bây giờ. Nhưng mà cái Canon ngày hôm nay tại cái cuộc triển lãm về hàng hóa hay là những đồ điện tử đó ở Nhật Bản, thì họ đưa ra một cái máy ảnh phải nói rằng rất là dùng cái từ mà chúng ta dễ hiểu đi là khủng. Cái máy này nó đến 50 megapixel, hầu như chưa bao giờ trong lịch sử có cái máy nào mà đến khoảng chừng 30 megapixel thôi, mà cái này 50 megapixel hiện tại họ bán ở Yokohama ở nước Nhật. Và trong tuần này nếu mà ra thành công đó thì cái máy này sớm, rất sớm sẽ có mặt ở Hoa Kỳ, và hầu như cái người nhiếp ảnh gia mà học cho lắm nhiều lắm đi đó cũng có thể không cần thiết lắm chúng ta đi học nhiếp ảnh gia nữa, mua cái máy này có thể chụp hình đẹp vô cùng, thưa quý vị. Trở lại một tục đoán.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Nói đi thì nói vậy thôi chứ anh Tiến Dũng, mình máy móc thì cũng một phần thôi, nhưng mà cái thường mình làm nghệ thuật á thì mình cũng có một chút năng khiếu thì nó mới đẹp được đó anh Tiến Dũng.
Xác, nếu mà cái người mà chụp hình mà không biết cái góc tóc, cái góc độ nào đó mà chụp tấm hình ra thì nó vô duyên lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói về cái chuyện mà chỉnh sửa hình ảnh đẹp đó, hay là lấy khẩu độ hay là tốc độ đó, hay là dùng cái speed hay là cái aperture đó mà chúng ta chỉnh đó, thì thật sự cái máy này cũng không cần chỉnh đâu, vì cái máy này đến 50 megapixel thì thấy nó rõ vô cùng. Nhưng mà cảm ơn Thục Đoan, thì cái câu đó rất đúng, chúng ta phải có một cái kinh nghiệm về cái góc độ nào chụp tấm hình ra nó có duyên chút xíu, đúng Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng, và anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Thục Đoan, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và